xin đọc tiếp dạy chúng ta cái gì. Chị ấy sắp chết mà ta có mặt bên cạnh đó. Đấy. Thì cái tại sao cái mẹ gọi là cái lúc này là lúc dễ tổn thương nhất. Cái này chúng ta đọc một chút là họ mất lòng ngay, họ tủi thân ngay, vì cái lúc này là cái lúc mà ta khổ vô cùng. Thì chúng ta vô ý một chút thôi thì người ta bị tổn thương cái tinh thần của người ta. Người ta đau đớn, người ta khổ não lắm. Bởi vì người ta đã khổ quá rồi. Thì nếu chúng ta không cẩn thận, không tế nhị, không khôn ngoan, chỉ một chút cái nét mặt của chúng ta hay một cái lời nói nhỏ mà vô ý một cái cách thức thế nào đó, thế là khiến cho họ mất lòng là họ không có nghe nữa. Dễ tổn thương lắm cái lúc này. Và gây cấn nhất là trên cái lúc này, sao gọi là cái lúc gây cấn. Cái người ấy người ta đã khổ quá rồi, mà mỗi một giờ phút của người ta là quan trọng vô cùng. Không thể nào mà bạc vàng nào mà mua lại được cái giờ phút này. Để mất thì giờ đi qua là người ta vĩnh viễn chậm luôn. Cho nên cái lúc này là cái giờ phút gay cấn, cái giờ phút khó khăn nhất. Thế vậy vô cùng quan trọng là làm sao? Này ấy, nếu một lời nói của mình mà đánh thức được người ta thì người ta lên cảnh giới thánh hiền, vĩnh viễn bình an sung sướng. Mà cái người hộ niệm mà vô ý hay là không biết cách làm tổn thương người ta bực bội, người ta khó chịu ấy, thế là đưa người ta xuống địa ngục cũng vĩnh viễn. Người ta mà lên thì phước của mình cũng vô cùng, mà người ta xuống thì tội của mình cũng không cùng. Chứ không phải lúc bây giờ là cái lúc để loe xoe mà ngồi mà nói chàn cung mây đi, mà cái lúc này là cái lúc phải thành thật, biết thì hãy nói mà không biết thì chớ có nói. Cho nên cái giờ phút này là giờ phút quan trọng lắm. Chỉ còn có 15 phút nửa giờ là cùng thôi, rồi vĩnh viễn biệt ly. Người ta đi lên cái cảnh giới hoặc là lên vĩnh viễn hoặc xuống vĩnh viễn, thì chúng ta phải thế nào đây? Cho nên gọi là giờ phút quan trọng lắm. Tiếp, cái mặt nạ là những cái giả dối, những cái thói xã giao. Có nhiều người mà mình ghét rõ ràng, nhưng mà gặp người ta mình đon đả, mình ngọt ngào nói chuyện cho xong để cho mình đi đường mình. Cái đó là mình đeo một cái mặt nạ giả vờ tử tế. Thế cái người này, cái lúc này, giờ phút người ta ít lắm, ta không có thì giờ để xã giao, để hão huyền nữa. Đừng đưa những cái bà khách tới để mà hỏi thăm vua tích sự nữa. Cái giờ này không có thì giờ ấy nữa. Cho nên bao nhiêu khách tới đuổi ra hết, để cho cái người nào chân thật đến mà để giảng pháp giảng đạo thì mới cho vào. Giờ này là giờ người ta không chịu đựng nổi, vì người ta còn có vài phút nữa sống thôi, mà bắt người ta tiếc cái ông này, tiếc cái bà kia, toàn những hão huyền cả. Cho nên giờ phút này ấy, thực sự cái người ấy người ta muốn buông hết mặt nạ, ta không muốn đãi ai, tiếp ai đâu. Cho nên đừng hão những cái khách hàng xóm. Người Việt Nam mình hay có một cái thói rất là độc ác, thỏa mãn cái hão huyền của mình để ra điều ta đi thăm đây, ra điều ta nhân nghĩa đây. Đấy, vào cứ thì người ta đau đấy, người ta chết đến nơi rồi, còn có mạnh không, khỏe không, bà yếu đấy à, bà đau đấy à, đến những cái vô thức lịch sự như vậy. Cho nên mà cần nhất là đuổi hết những các khách khứa vào hão huyền đi, chỉ để những vị nào có khả năng giác tỉnh được cho người ta thì hãy tới. Cho nên buông hết, cái lúc này là lúc người ta sốt ruột lắm, vì người ta còn có vài phút nữa thôi, làm sao mà còn đeo mặt nạ với thế gian được nữa. Thế nhưng mà lúc này là lúc chính là lúc cởi mở. Cho nên bên đạo Gia Tô cái lúc lâm chung là người ta có đức cha hay là các vị mà về tinh thần tới để rửa tội, để an ủi, để hộ niệm. Bên đạo Phật của mình thì cũng có những các vị để cầu an cầu siêu, nhưng mà số đông là chỉ biết cầu an cầu siêu thôi. Còn đối với cái tinh thần của cái người bệnh thì lại không mấy người để ý đến. Mà đây là một cái thiếu sót lớn. Nhưng mà bởi vì tại làm sao mà thiếu sót? Bởi vì khó lắm, chúng ta làm không nổi. Thế cho nên thành ở đành. Cái lúc này là lúc họ cởi mở. Nếu mà được cái người thân, được cái người họ tin, thì họ sẽ phát lộ hết những cái lỗi lầm trong đời của họ, và họ thành thật, họ tỏ cái tâm tinh thần của họ, cái tâm hồn của họ, họ cởi mở. Nhưng mà họ lại nhạy cảm hơn. Nhạy cảm là thế nào? Dễ hiểu. Mình mang đạo Phật, mình nói họ dễ tin, họ dễ hiểu. Bởi vì cái tâm của họ lúc này chỉ cầu sám hối những cái sai quấy, và cầu làm sao mà thoát khổ thôi. Cho nên họ lại dễ hiểu. Nhưng mà có một điểm ấy, là họ chán ghét những cái giả dối lắm. Vì họ có thì giờ để chịu đựng những cái chuyện này nữa không? Thế cho nên họ chán ghét lắm. Mà nếu mình cứ đưa những cái này tới cho họ, thật là thương tâm. Mà người Việt Nam mình thì lại cứ cho cái này là cái tốt. Cái lúc cái giờ người ta sắp chết thì người này túm lấy nói một câu, người kia túm lấy nói một câu, mà chả đầu đuôi xuôi ngược gì cả, để phí cái thời giờ cuối cùng của người ta. Xin đọc tiếp. Trong cái lúc gặp cái người cuối cùng ấy, chúng ta hộ niệm bằng hai cách. Một ấy, những người hàng ngày vẫn tu thiền thì dùng thiền quán để giúp. Còn những người hàng ngày tu tịnh độ thì niệm Phật cầu nguyện cho người ta. Thế thì ở đây nói cái chuyện, đây nói cái chuyện người tu thiền quán thì làm thế nào, cái lúc làm gì cái lúc bây giờ. Ở đây ấy, thì tổ dạy rằng có cái người hàng ngày tu thiền thì cái lúc lâm chung ấy, đem thiền quán mà hộ niệm cho người chết. Còn cái người hàng ngày tu tịnh độ thì lúc lâm chung ấy, đem câu niệm Phật mà cầu nguyện cho người chết. Thế thì hoặc là thiền quán hoặc là niệm Phật để cầu nguyện đều quý, đều tốt. Thế thì đây nói thiền quán là làm gì lúc bấy giờ. Ở đây nói rằng tưởng như ánh sáng Phật đang ở trên đầu người chết. Chắc là quý cụ cũng nhớ ở trên cái bài ân sủng đó, tổ đã dạy trước cái phương pháp rồi, là ta phải chọn một bức ảnh của Phật hay là một bức ảnh của tổ cũng được. Thì như Việt Nam mình thường là có bức ảnh của Đức Phật Di Đà. Thì cái chúng ta phải tập, mà tập nhiều, tập đã thuần thục cơ, thì ta phải tập từ lâu rồi. Điểm thứ nhất, chúng ta thấy cái ánh sáng màu trắng từ trán của Phật tỏa đến cái trán của chúng ta, thì để thanh lọc hết những các cái ác nghiệp về thân. Rồi ta lại thấy cái ánh sáng màu hồng từ ở yết hầu của Phật tỏa đến yết hầu của chúng ta, để thanh lọc những cái tội của khẩu nghiệp, tức là cái miệng. Đấy. Rồi chúng ta lại thấy cái ánh sáng màu lưu ly từ tim của tổ của Phật mà tỏa đến tim của ta, để thanh lọc hết những tội của ý niệm. Thì ở trên này cái bài ân sủng ấy, tổ đã dạy kỹ càng cái pháp môn này rồi. Cho nên tới cái lúc này ấy, cái người mà muốn mang cái thiền quán này ấy, mà giúp người chết ấy, thì phải tập cái bài ân sủng ở trên ấy, thật kỹ. Thế đến cái lúc này thì chỉ việc ngồi an định ở bên cạnh người chết, rồi tưởng tưởng cái ánh sáng từ trán của Phật, để sẵn cái ảnh của Phật đấy, rồi ngồi tưởng cái ánh sáng từ trán của Phật sẽ tỏa đến trán cái người chết này và tiêu thanh lọc hết những tội về thân nghiệp. Rồi lại tưởng cái ánh sáng đỏ từ yết hầu của Phật tỏa đến yết hầu cái người chết này để thanh lọc hết tội về khẩu nghiệp. Rồi cái ánh sáng từ tim của Phật lại tỏa đến cái lồng ngực của người này để thanh lọc hết những các tội về ý nghiệp. Rồi lại thấy ánh sáng của Phật, toàn thân Phật tỏa khắp toàn thân cái người chết để những tội lớn, tội nhỏ, tội trong, tội ngoài, bao nhiêu những cái ác duyên tan hết cho người ta. Thế là dùng cái tâm tưởng của mình mà khiến cho cầu nguyện. Đây gọi là cái bài này gọi là bài ân sủng, tức là dùng cái tâm tưởng mà cầu nguyện thần lực Phật đến đối với cái người chết này ấy, là cứu vớt cho người ta giải thoát hết những tai nạn. Và dĩ nhiên khi đã thoát hết được tai nạn rồi thì cái toàn thân người ta là ánh sáng, ta theo ánh sáng của Phật người ta đi về cảnh Phật. Thế thì cái vị này người ta không cầu nguyện bằng như chúng mình, bằng cái tâm niệm, bằng cái niệm, mà người ta cầu nguyện bằng cái tâm linh, bằng cái năng lực, cái quán tưởng. Thế thì đấy, cho nên đây tổ mới dạy thanh lọc hết ác nghiệp quá khứ để làm dịu đau, những cái đau hiện tại, giúp cho cái người này được bình an, giải thoát. Đấy. Thế đây tổ lại dặn dò thêm, nếu mà cô chưa có cái tập luyện đến nơi đến chốn, cô chưa thành thật tu hành cái pháp môn này thì chẳng thể nào mà cô giúp được người ta cái lúc lâm chung cả. Đấy. Cho nên mình bây giờ trong lúc sống phải luyện cái bài ân sủng này thật kỹ, lúc bây giờ mới có thể làm được cái pháp này. Thế còn nếu chúng ta mà tu về tịnh độ thì chỉ cứ giản dị đem cái tâm thành thật niệm Phật cầu nguyện cho người ta thì người ta cũng theo mình, người ta Nam Mô A Di Đà Phật, người ta niệm Phật để người ta tự giải thoát.